Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Từ Xuyên, cũng là người trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè Thắp Sáng Đúc Tuệ Chắp Cánh Ước Mơ, mà bây giờ là đến lần thứ 8 rồi. Có những bạn về với khóa tu mùa hè của chúng ta bây giờ đã đi vào cuộc đời, đã lập gia đình và đã có con có cái rồi. Và cứ như thế lại từng đợt tuổi trẻ của chúng ta bước về chùa Từ Xuyên để được ươm mầm trí tuệ và từ bi trong trái tim non trẻ của các bạn thân yêu của chúng ta. Cứ mỗi năm sư rất hạnh phúc được về ngôi chùa Từ Xuyên này. Đã, Từ Xuyên dòng sông từ bi, nơi đây sẽ ươm mầm trí tuệ, mầm từ bi trong từng con người tuổi trẻ Việt Nam. Bởi vì nếu các con biết rằng là người đệ tử của Đức Phật, ai cũng biết rằng lấy trí tuệ là sự nghiệp, lấy trí tuệ là nền tảng. Nhưng mỗi một con người không có trái tim nhân ái, không có chất liệu từ bi thì không bao giờ đạt đến sự trí tuệ, không bao giờ đạt đến trí tuệ. Cho nên cái chủ đề của mỗi một khóa tu mùa hè tại chùa Từ Xuyên, Thắp Sáng Đuốc Tuệ, đó là một điều hết sức là lý tưởng, hết sức là khoa học, hiển nhiên. Và từ đó sẽ ươm mầm tuệ giác trong trái tim của các em, và từ đó ươm hoa từ bi trong từng mảnh đời của mỗi một em khóa sinh về với chùa Từ Xuyên. Và do vậy, sáng hôm nay một buổi sáng mùa hè, nhưng mà chung quanh chúng ta là những giọt mưa êm mát để tưới thắm dòng nước Từ Xuyên, mảnh đất Thái Bình. Có các bạn trẻ đang ngồi đây để cùng nghe pháp thoại sáng hôm nay. Sư xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn khóa sinh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sư nhớ hồi sư còn nhỏ, một trong những môn học mà sư yêu thích đó là tiếng Anh, phải không ạ? Môn English sư thích lắm. Và thầy giáo, một trong những thầy giáo dạy sư học môn học này đã từng nói, thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của sự cô đơn. Lúc đó sư cũng không biết tại sao thầy nói như vậy. Bây giờ nhìn cuộc sống, nhìn nhân loại bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà giúp cho con người rất nhiều thứ, bởi vì cái vấn đề thông tin truyền thông đi đến đỉnh cao, đặc biệt là giới trẻ của chúng ta có điều kiện học hỏi trau dồi, tiếp cận với nhiều cái phương tiện quá sức hiện đại, thì tự nhiên lại cảm thấy cuộc sống bị cô đơn, giá trị đạo đức bị xói mòn, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa thực dụng dẫn con người ta đi đến bệnh thờ ơ và vô cảm. Hôm qua thầy cho chúng ta ngồi bên những ngọn nến tri âm. Sư nghĩ chỉ có những ai có trái tim vô cảm mới không rưng rưng dòng lệ, bởi vì mình đã từng vô cảm, đã từng bất hiếu, đã từng thờ ơ lãnh đạm với cuộc đời, mà nhất là với mẹ, với cha. Thì sáng hôm nay sư muốn đưa các em vào trong một cái chủ đề sâu hơn, là cái thái độ thờ ơ, lãnh đạm và vô cảm của con người trong cái thế kỷ 21 này. Không chỉ là các em có sự hững hờ vô cảm với cha mẹ, mà đối với tất cả mọi người, đối với tất cả thầy cô giáo, bạn bè, anh chị em, và cuộc đời này đang bị ảnh hưởng sâu xa một cái căn bệnh thờ ơ và vô cảm. Cho nên pháp thoại hôm nay sư muốn gửi đến tất cả các con một pháp thoại với chủ đề mang tên Chuyện Không Của Riêng Ai. Vậy thì tại sao sư lại nói điều này? Bởi vì xã hội hiện nay của chúng ta đã bộc lộ rất rõ sự thờ ơ lãnh cảm của tất cả mọi con người. Cho nên người ta nói Việt Nam bây giờ đang vào giai đoạn vết gãy của văn hóa. Bởi vì nói đến Việt Nam là người ta sẽ nói sự liên tục phát triển, nối kết của một truyền thống đạo đức, nhân ái và từ bi và trí tuệ. Nhưng bây giờ các con thấy không? Các phương tiện truyền thông, iPhone, iPad, Internet làm chúng ta tiếp cận vào lối sống mới và do đó tiếp cận nhiều nền văn hóa khác nhau. Có thể bây giờ một bạn không hát trọn vẹn được một bài hát quê hương, không thuộc hết được bài lòng mẹ, nhưng có thể đứng hát nguyên một bài nhạc Hàn Quốc và nhảy không thua gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có điều là em không thể là một ca sĩ chuyên nghiệp thôi. Chứ những cái nền văn hóa nước ngoài đó, em cảm thấy mình là một con người rất là có tầm cỡ của thời hiện đại. Mình có thể hát nhạc Anh, nhạc Hàn, có thể nói các thứ tiếng mà mình học được lõm bõm chỗ này, chỗ kia, đặc biệt là học từ các siêu sao, từ các idol trên các mạng truyền thông. Nhưng có những điều hết sức đơn giản. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Một bài hát rất hay và mang cái tên của quê hương chúng ta, tỉnh Thái Bình. Và nói lòng mẹ bao la như đại dương Thái Bình mênh mông kia, có khi chúng ta không cần biết đến nó. Bởi vì chúng ta đang là giới trẻ của thời hiện đại. Và chính vì vậy, tiếp nhận lối sống mới, chúng ta hiểu được sức mạnh của đồng tiền. Chúng ta hướng đến ai có tiền, kẻ đó sẽ thắng. Và thỏa mãn cho mình rằng nếu tôi đi vào cuộc đời này mà giúp người này can thiệp vào người khác thì chả có ích lợi gì, chi bằng tôi chỉ biết làm những gì để thỏa mãn những niềm mong ước của cá nhân tôi. Chính vì vậy mà đưa đến một cái vấn đề hững hờ với mọi vấn đề chung quanh, nhất là những mảnh đời bất hạnh quanh mình. Ngày hôm qua các bạn chợt nghĩ lại, ô có khi nào mình hỏi thăm mẹ mình một câu không? Có nhiều bạn từ nhỏ đến lớn chỉ để cha mẹ hỏi mình, chứ mình chưa từng hỏi thăm cha và mẹ. Cho nên bất giác chúng ta nhìn những bạn bé hơn mình mà nói rằng, tuy tôi cảm thấy mẹ tôi không giàu có, mẹ tôi không xinh đẹp, mẹ tôi không thơm, không tươi tắn như hoa hậu, nhưng mà mẹ tôi lại dành tất cả những gì trong cuộc đời có thể có cho bản thân tôi. Và bạn khóc, bạn nói rằng tôi ghét mẹ, nhưng thật sự trong trái tim tôi là tôi rất yêu quý mẹ tôi. Bỗng dưng tất cả các bạn tràn ra những giọt nước mắt, bởi vì là trong trái tim chúng ta cũng là tình yêu thương cha mẹ, yêu thương cả cuộc đời. Và những bài pháp này cũng thức tỉnh lên những hạt giống của từ bi, của tình thương trong trái tim của các bạn trẻ Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn trẻ. Và sư nhớ lại một cái câu chuyện từ những năm rất là xa xưa. Trong một buổi tối lạnh buốt, có tuyết rơi ở New York, thì một vị thị trưởng của xứ New York đó ở bên Mỹ là La Guardian, ông xuất hiện trong một phiên tòa xét xử một vụ ăn trộm. Ở bên những cái đất nước đó họ tối kỵ cái chuyện gian tham trộm cắp. Một đứa bé được giáo dục không được tham. Nếu để một hũ kẹo rất to, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, thì cứ khi nào muốn em sẽ nhận một viên kẹo để ăn, chứ không bao giờ mà thò tay vào bốc một nắm cho vào túi để cất đi. Người ta không giáo dục cái tính tham lam, người ta giáo dục cái tính biết đủ và biết chia sẻ. Có lẽ vì như vậy cho nên cái người phương Tây ở các nước ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh, đấy chưa, ở một số nước mà sư được đi đến, thì họ có một cái phước báo hơn chúng ta. Đó là môi trường trong sạch, thức ăn tinh khiết, không có các chất độc, các chất thuốc, đấy chưa nào, các chất tăng trưởng để làm cho con người gây ra bệnh tật. Và con người chỉ còn là giáo dục cái đời sống tâm linh thôi, chứ còn cái đời sống thể chất con người ta là tốt hơn chúng ta rất nhiều. Vì sao? Bởi vì họ được gieo những cái nhân lành. Một bé từ khi còn nhỏ đã phải học cái đức tính trung thực. Họ không được dối trá, họ không được lừa gạt và không có gian tham. Sư lặp lại cái câu chuyện vào một buổi tối mùa đông, hình như năm 1930 mấy, 35, 36 gì đó. Thì ông thị trưởng của New York đã xuất hiện trong một phiên tòa xét xử vụ trộm. Một vụ trộm nhỏ thôi cũng vẫn phải đưa ra tòa, chứ không phải là đến độ mà bóc lột Người dân đến tận cùng xương tủy rồi là mới đem ra tòa đâu. Mà chỉ cần ăn trộm một ổ bánh mì bé thôi cũng phải đưa ra tòa, bởi vì đó là cách giáo dục người dân phải trung thực. Mà Đức Phật dạy con người ta muốn giàu có phải chân thật và bố thí. Còn bây giờ các con biết không, thờ ơ, vô cảm và chỉ biết bỏ vào túi mình. Và những người mà chỉ biết thờ ơ, vô cảm và cho vào túi mình thì cái giàu của họ nếu có chỉ có vài ngày, vài tháng và tối đa là vài năm mà thôi. Cái giàu có của họ không bao giờ có thể đi với họ suốt một cuộc đời, bởi vì cái giàu đó là kết tinh từ sự gian dối. Vì vậy, sư muốn nói rằng có những câu chuyện chúng ta phải học của người nước ngoài, có những câu chuyện người nước ngoài phải học của chúng ta. Họ làm sao có những đêm thắp nến tri ân cảm động như chúng ta? Họ làm sao có những cái buổi tối mà người cha ngồi và con rửa chân rửa tay cho cha mẹ? Họ không làm được những điều đó. Nên có những người thầy giáo, có những người làm công tác giáo dục ở nước ngoài trở về Việt Nam để tìm hiểu các khóa tu, điều gì mà làm cho các bạn trẻ trở về khóa tu với cả một trái tim nhiệt huyết như thế. Cho nên họ học chúng ta rất nhiều. Và sư cũng muốn trong cái sự phát triển ngày nay, Đông Tây kết hợp phải học hỏi lẫn nhau. Người phương Tây họ trung thực, họ không thích ăn cắp, họ không thích dối trá và kỷ luật rất cao. Một khi chơi, chơi hết mình, một khi học là rất nghiêm túc. Có những cái khóa thiền 10 ngày trời, 20 ngày, 30 ngày không nói chuyện. Thì cái người mà chấp hành cái nội quy không nói chuyện chính là người Âu Tây. Bởi vì cái bản chất của họ, một khi tôi bước chân vào đây thì tôi phải chấp hành các nội quy, các kỷ luật được đưa ra. Còn không thì tôi sẽ ở ngoài, tôi nói rằng tôi không tham dự. Còn người đã nói tôi tham dự thì tôi sẽ tuyệt đối chấp hành. Để đó là tôi tôn trọng bản thân tôi và tôi tôn trọng tập thể. Và những điều đó sư phải chia sẻ với các con. Bởi vì sư từng ngồi thiền với họ, và người nói chuyện, người vi phạm các nội quy chính là người châu Á, là người Trung Quốc, là người Việt Nam, người Thái Lan, người Hàn Quốc. Chính những người châu Á lại vi phạm những nội quy về các vấn đề thể hiện tinh thần của mình trong khóa tu, tu thiền. Lúc nào cái người nói chuyện trước cũng là người châu Á. Còn người phương Tây, họ ca hát như thế, nhảy múa như thế, cuồng nhiệt như thế. Nhưng vào trong một cái khóa tu, họ tuyệt đối chấp hành cái kỷ luật. Cho nên chắc chắn hình ảnh của chúng ta, họ đang nhìn, họ đang học. Và họ nói, học sinh Việt Nam, sinh viên Việt Nam quá sức tuyệt vời. Họ ngồi nghe các thầy giảng pháp cả giờ đồng hồ, mà giống như những vị thiền sư đang ngồi thiền nhìn vào trong vách đá. Họ phải khâm phục chúng ta. Cuộc đời này, phương Tây học phương Đông thì phương Đông cũng phải học phương Tây. Như vậy, cái xã hội này mới văn minh, nhân loại mới không còn đau khổ. Nhưng tiếc thay các con có biết cái điều mà sư muốn nói với các con là gì không? Chúng ta lại học quá nhiều những điều không hay. Còn những điều tốt, những điều đẹp trong cuộc đời, chúng ta lại không có tiếp nhận nó. Người phương Tây hồi trong một hội chúng như vậy, họ rất lịch sự, không bao giờ nghe tiếng ngáp, không bao giờ họ tỏ ra có một thái độ nhàm chán, bởi vì họ tôn trọng cái người đang nói chuyện với họ. Và sư phải tôn trọng các con. Sư không tỏ ra, ôi giời tôi mệt quá, tôi không muốn nói gì hết, tôi đang đau ốm này, tôi đang mệt mỏi, tôi đi đường xa vào đây, đêm hôm qua tôi làm việc tôi rất khuya, sáng nay tôi phải thế này, phải thế nọ. Than van, trách móc là cái điều không bao giờ một cái người diễn giả có thể đứng ra để làm việc đó. Thì trái lại, các con, những người chủ tương lai của đất nước cũng thể hiện một thái độ, con rất tôn trọng quý sư, quý thầy, con cảm niệm, tri ân những người đem ánh sáng tuệ giác vào cuộc đời. Không bao giờ tuổi còn trẻ, mười mấy, 20 tuổi mà ngồi hết đấm đầu, vỗ lưng, bóp chân, bóp tay, trong khi việc đó bố mẹ mình chưa chắc đã làm. Các con không biết sư ngồi đây, nhìn dưới cuối hội trường đêm hôm qua, cha mẹ các con chỉ ngồi nhìn lên và không nói. Không ai nói, ôi giời ơi, ngồi đây tôi đau chân quá, ngồi đây tôi mệt quá. Không, sư không hề thấy. Các con ngồi chỉ nhìn lên, đâu có quan sát như quý sư quý thời nhìn xuống. Cha mẹ không đánh rớt một câu nói nào của quý thầy quý sư, của ban tổ chức. Nghe từng lời như được rót mật vào lòng. Và thân có đau, chân có nhức, người có mệt, vẫn cảm thấy đây là giây phút hạnh phúc của đời tôi. Bởi khi tôi còn bé như các con tôi đây, tôi đâu bao giờ được học tập, được đến những môi trường tuyệt vời như thế này. Trong khi chúng ta có tất cả, thì có một bộ phận các bạn trẻ rất tuyệt vời. Các bạn thể hiện mình là một người văn minh, trí tuệ và quý giá từng giây phút trong khóa tu mùa hè. Ai đem cơm đến cho mình ăn, ai nấu cơm cho mình để sau những cái buổi vui chơi thời pháp thoại, chúng ta có cơm ăn, từng cái mền, cái chăn, cái gối, chúng được nằm yên giấc ngủ. Ai hy sinh công sức thời gian cho tất cả chúng ta, để ưa mầm tuệ giác cho chúng ta, nên trân quý những khóa tu. Nhưng có những bạn là mang tiếng đăng ký vào khóa tu, nhưng chỉ hở một chút thôi là gì? Là gây ra những sự xáo trộn, không chánh niệm và lây lan những làn sóng không văn minh, không đạo đức. Điều này ai nói cho chúng ta nghe? Sư phải nói cho các con nghe, không để cho người ngoài có thể phê phán các con được. Bởi vì ở đây sư cũng như cha mẹ các con, và không ai thương mình như cha mẹ của mình. Bởi vì đó, cha mẹ có thể rầy la, thậm chí tát tai, làm cho các con giận hơn, nhưng các con sẽ đi đâu? Cuối cùng cũng trở về mái nhà yêu thương. Các con làm gì, sư thầy có phê bình, có khiển trách, có bắt quỳ nhang đi chăng nữa, rồi ở nơi đây vẫn là ươm mầm tuệ giác và tình thương. Bởi vì đây là tình thương chân thật, không phải vì cái lợi gì, cái lợi nhuận gì mà phải ngồi đây nói chuyện cho các con nghe, mà chỉ là tình thương thôi. Cho nên một năm gặp các con một hai lần, nói chuyện một hai tiếng đồng hồ, lúc nào sư cũng cảm thấy trời ơi ít lắm. Nhưng đâu phải một nơi, biết bao nhiêu vùng miền, có những vùng sâu vùng xa sư đâu có đến được. Các bạn khát khao chánh pháp, các bạn phải mở gì, mở mạng lên, hay là không có mạng, những vùng xa không có mạng internet, bỏ DVD vô, bật lên nghe sư giảng, và hàng trăm bạn trẻ ngồi để mà được nghe pháp thoại. Muốn thắc mắc cái gì cũng đâu có ai, bởi vì các bạn tự ngồi câu hội với nhau và mở pháp của sư lên để nghe. Cho nên những nơi chúng ta có duyên lành với nhau, chúng ta mới ngồi bên nhau trong những khóa tu mùa hè, chứ không phải thượng tọa từ xuyên ông nào nhấc máy điện thoại lên là tất cả mọi thứ sẽ đâu vào đó đâu. Một sự hy sinh rất lớn của thượng tọa, của người cha hiền trên mảnh đất Từ Xuyên Thái Bình, sự hy sinh rất lớn của chư tôn đức tăng ni để các con về đây tu học. Và không chỉ khóa tu mùa hè của ngôi chùa này, mà bất cứ ngôi chùa nào cũng thế. Mọi chương trình, mọi sự giao lưu, mọi pháp thoại ý nghĩa nhất đem đến cho các con để làm gì? Để các con bước vào đời có hạnh phúc. Nhưng các con thấy đó, sư vì cái bệnh ích kỷ của mình, vì cái bệnh xem thường tập thể, nội quy và kỷ luật, cho nên có nhiều bạn đến với khóa tu chỉ tạo tội mà không có phước. Cho nên có nhiều bạn trở về thì cha mẹ hạnh phúc ôm các bạn vào lòng là con tôi đi tu có mấy ngày mà nó thay đổi từ lời ăn tiếng nói, dáng đi và sự quan tâm với cha mẹ. Có những người cha khóc thầm rằng con tôi đi tu, khóa tu chùa này, chùa kia, nó trở về vẫn là một đứa ngang ngặt, bướng bỉnh và không biết vâng lời. Thế mình đang làm mất phước của mình, phúc đức của mình, đó là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người chung quanh, mà nhất là cha mẹ của chúng ta. Vì vậy, sư muốn nói rằng, cái bệnh vô cảm thờ ơ nó thể hiện ngay trong thái độ chúng ta nghe pháp thoại. Sư nói nếu chúng ta có những đức tính chân thật và tôn trọng kỷ luật nội quy giống như người Tây Âu, đất nước chúng ta tiến bộ rất nhanh và con người ta rất hạnh phúc. Nhưng mà con người của chúng ta cái gì cũng chỉ là hình thức, cái gì cũng chỉ cái vỏ bên ngoài. Còn cái đằng sau, cái bên trong, nó là nhiều tệ nạn và sự đau khổ. Các con bây giờ là mầm non đất nước, các con phải nghe lời dạy của sư, của thầy, để mình vài năm nữa cũng xây dựng gia đình. Sư nói khóa tu thứ 8 rồi, nhiều bạn đã lập gia đình, có vợ, có con, quay trở lại cảm ơn sư thầy rằng nhờ những khóa tu mà con biết sống như thế nào. Thì các con ở đây cũng vậy. Có những bạn ngồi đây chứ không chừng năm sau lên xe hoa về nhà chồng rồi. Vậy mà những cái bài học của cuộc đời lại không chịu học, để rồi nước mắt, rồi niềm đau, rồi sự khổ, rồi bảo là vì sao tôi không biết, vì sao tôi đau khổ thế này. Cho nên các con cần phải lãnh hội những điều tư lương quý giá trong những cái bài pháp từ những cái khóa tu. Một vị hiệu trưởng trường đại học y dược của tỉnh Hải Dương đã từng nói với sư rằng: tôi nghe các sư giảng pháp, tôi cảm nhận nếu người nghe lãnh hội bằng tất cả sự chú tâm, chuyên cần, tỉnh giác, nó giá trị hơn cả một giáo trình công dân giáo dục mà các con học ở trong trường. Nhiều khi học chữ nghĩa khô khan, học để nộp bài, để có điểm, mà không đánh thức trái tim của các con. Một đêm thắp nến tri ân, thức tỉnh bao nhiêu giọt nước mắt trong trái tim của những bạn trai vốn bướng bỉnh, khô khan, bất cần. Một giờ đồng hồ trong đêm tri ân, thức tỉnh biết bao nhiêu giọt nước mắt của sự ân hận. Có khi học bài công dân đạo đức giáo dục, các con trả lại cho thầy cô hết. Các cha, các ma sơ nhà thờ có mời sư đến, và sư nhớ cha Bảo Lộc, cha tên là cha Bảo Lộc. Sư Hương Nhũ ơi, vì sao mà các sư đến với các bạn trẻ, như thế nào mà lấy được những giọt nước mắt của các bạn thế? Đó là đi vào trái tim, là vì tình thương chân thật của sư, của thầy gửi đến cho các con. Sư rớt nước mắt thì giọt nước mắt trong trái tim của các con cũng phải trào ra. Sư đâu phải đến đây đọc một cái bài thuộc lòng để cho các con ngồi nghe. Các con bây giờ giỏi lắm, bấm trên mạng vô số thông tin, tôi không cần phải nghe đâu. Nhưng đây là lời nói từ trái tim. Sư không muốn các con bước vào cuộc đời bất hạnh, vô phúc, bởi vì chúng ta đã gieo những hạt nhân độc ác, lãnh cảm, thờ ơ đối với cuộc đời. Sư nói đây, sư muốn tất cả các con nhìn sư bằng đôi mắt yêu thương, quan tâm. Và thưa sư, con hạnh phúc được nghe lời sư giảng dạy. Dù các bạn ngồi cuối hội trường, sư vẫn nhìn thấy. Đấy, sư vẫn nhìn thấy các bạn. Cho nên, các bạn ơi, hãy đối với nhau bằng tình thương. Sư thương các bạn lắm mà. Sư ra đây hạnh phúc được nói chuyện với các bạn. Các bạn hãy dành cho sư tình thương đó bằng sự chú tâm, lắng nghe và biến nó trở thành gì? Thành giá trị thực sự trong đời sống của chúng ta. Sư cảm ơn các bạn trẻ thân yêu. Và sư nhắc lại cái câu chuyện ở bên New York, ở Mỹ. Ông thị trưởng La Guardia, ông đã gì? Phải dự một cái phiên tòa để xét xử một người già, một bà lão ăn mặc lôi thôi rách rưới tới trước tòa, mà cái tội của bà là ăn trộm bánh mì. Bà lão đã tự mình nhận tội và nói trong dòng nước mắt: tôi cần bánh mì cho mấy đứa cháu đói khát của tôi, bố mẹ nó đã chết hết rồi và chúng không có gì nhét vào bụng đã mấy ngày nay, nếu tôi không ăn cắp con cháu tôi có thể sẽ chết. Vị thẩm phán trả lời: ta rất thương cho cảnh ngộ của bà, nhưng luật pháp không có ngoại lệ, luật pháp là sự công bằng, cho nên bà phải nộp $20, bây giờ là $200 đó, hoặc là $2,000, vì cách đây là gần 70-80 năm rồi. Cho nên với cái chuyện ăn cắp như vậy, có thể sẽ phải nộp phạt một ổ bánh mì, nhưng tiền phạt là $2,000, tức là cỡ 40-50 triệu đồng, và phải ngồi tù 10 ngày. Dù cho bà nghèo đi chăng nữa, nhưng bà đã ăn cắp thì bà phải vào tù, rất công bằng. Các con lớn lên làm luật sư, làm thẩm phán, thế con phải công bằng. Bây giờ cái xã hội của chúng ta không khéo trở thành một xã hội dối trá, bởi vì chúng ta đang ươm mầm dối trá trong trái tim mình. Khóa tu mùa hè năm 2017 tại chùa Hoằng Pháp, sư Hương Nhũ giảng bài pháp vết xe dối trá. Bởi vì bây giờ đi đâu cũng thấy sự dối trá, nhưng chúng ta đã đi ra từ khóa tu, chúng ta biết những sự dối trá đều đưa đến quả khổ đau, cho nên không vì cái việc gì mà phải gieo cái nhân dối trá ấy. Lát nữa đây sư mời bạn trẻ Thiên Hà là Hoa Khôi sinh viên sẽ giao lưu với các bạn. Không phải vì bạn nó đẹp mà sư đem ra đây, bởi vì bạn nói con nghe sư giảng con ăn chay trường, con nghe sư giảng con nói con phải giữ giới con mới quy y, con quy y xong rồi thì con không nói dối, mà nói những điều đơn giản thôi. Và bạn ảnh hưởng cái nếp sống Tây phương rất nhiều vì học bên Mỹ, nhưng cái cách nói chân thật đấy sư chấp nhận. Có những con người lễ mễ bạch thầy, bẩm bà bẩm ông, nhưng trong tâm đầy những sự dối trá. Chúng ta bây giờ hãy học cái sự chân thật, vì đó là cái hạt để chúng ta nên người đạo đức. Mai sau các con tre tàm măng mọc, các con phải lớn lên. Ai lãnh đạo đất nước này? Ai xây dựng đất nước này? Chính các con. Nhưng bây giờ đã ươm trong trái tim mình những sự dối trá, thờ ơ và vô cảm. Điều đó rất là đáng thương và đau lòng. Các bạn trẻ có đồng ý như vậy không ạ? Và nhắc lại chuyện bà lão này, tôi phải ăn cắp bánh mì, nếu không có bánh mì cháu tôi sẽ chết. Vị thẩm phán nói, ta thương cho cảnh ngộ của bà, nhưng luật pháp không có ngoại lệ, bà phải nộp $200 và ngồi tù 10 ngày. Ngay sau khi tuyên án, người thị trưởng đứng lên, giơ mũ ra là ông La Guardian, ông thị trưởng, người chịu trách nhiệm của cái thành phố New York. Ông giữ cái phiên tòa đó, ông là người đứng lên đầu tiên, ông bỏ cái mũ ra, đặt vào đó $100. Sau đó quay sang bảo tất cả mọi người đang có mặt ở phiên tòa rằng, bây giờ xin mỗi người hãy tự nộp phạt $5 vì tội thờ ơ, đến nỗi sống trong một cái thành phố này, thành phố xinh đẹp này, mà để cho một bà lão phải đi ăn trộm bánh mì. Nếu không có bánh mì, cháu bà ấy sẽ chết. Cho nên tất cả chúng ta đều phải nộp phạt, chứ không phải là bà lão ấy nộp phạt. Ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng sau đó họ đều làm theo ông thị trưởng. Do vậy, chỉ cần mỗi một người cống hiến một chút tình thương, thì thế giới này ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Và một người thị trưởng như vậy mới xứng đáng là người lãnh đạo. Ta hy sinh, ta biết trách nhiệm của mình, vì sao mà dân đói, vì sao mà phải có một bà lão già đi ăn cắp, và vì sao trong xã hội còn có những trẻ đói khát như thế này. Và tự phạt mình trước. Còn các con bây giờ mà không ý thức cái điều này, vết xe dối trá cứ thế mà đi. Tiền là sức mạnh, quyền lực là sức mạnh, các con đưa đất nước Việt Nam này đi về đâu? Cho nên đối với Đức Phật, chỉ có từ bi và tấm lòng chân thật để chuyển hóa thế giới. Khi không thay đổi được hoàn cảnh này, hãy tự thay đổi chính mình. Đó là cái thông điệp Đức Phật đã dạy chúng ta. Các con nghe rõ không? Như vậy, ở đây, cái tình thương, cái trách nhiệm mới làm cho cái vị thị trưởng ở New York làm cái việc đó. Còn chúng ta bây giờ là họ đổ tên thừa. Cái gì cũng đổ thừa hết. Tại bố, tại mẹ, tại anh, tại em, tại chồng, tại vợ, tại xã hội, tại đất nước, tại cái này, tại cái kia. Mà không ai dám nói rằng tại tôi. Trong Kinh Chúa đó có một cái câu, lỗi tại tôi mọi đàng. Còn trong Kinh Phật, bắt đầu thời Kinh thì con người ta phải là sám hối. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận, kiêu căng, si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Mình làm như vậy thì mới mong ơn Phật từ bi gia hộ. Đây không làm lành mà cứ cầu xin các con nếu không chuyển hóa tâm thức của mình, các con lớn lên cũng lại đi một cái con đường để nãy chuối xuống lại cầu xin. Mà đạo Phật không phải đạo cầu xin, đạo Phật là đạo chuyển hóa tâm thức từ lời nói, ý nghĩ và việc làm. Thân khẩu ý trong sạch sẽ đưa đến phước lành, an vui trong cuộc sống. Các bạn nghe rõ không ạ? Do vậy, sư rất buồn để có thể nói rằng trong đời sống phát triển mạnh mẽ, công nghiệp, công nghệ hóa, máy móc, vi tính, viễn thông trên đỉnh cao của thời đại, có thể nói là không cần tu luyện thần thông, chỉ cần cái máy nhỏ xíu thôi là thiên nhãn thông nằm trong đó, thiên nhĩ thông nằm ở trong đó. Cần nhìn trong cái máy thôi là thế giới cách xa vạn dặm cũng trong cái máy. Tiếng nói cách xa ngàn dặm cũng trong cái máy. Không cần tu luyện mà vẫn cái máy cung cấp tất cả những điều đó. Nhưng đồng thời cái tâm của các con cũng đi xa ngàn dặm. Các con đánh mất cái chân tâm Phật tánh của chính mình. Trong khi Phật ở trong nhà chẳng phải tìm xa, các con về với khóa tu là tìm về tánh Phật của mình chứ tìm về cái gì. Nhưng các con đã đánh mất cái tánh Phật đó bởi vì chạy ngàn dặm xa vì cái iPhone, iPad đó nó cung cấp cho các con quá nhiều những cái thông tin xấu và ác tập nhiễm trong tâm hồn các con, làm cho các con càng ngày càng suy sụp, đau khổ về thể chất lẫn tinh thần. Cho nên trời ơi, chỉ có một giờ đồng hồ làm sao cho các con hiểu được là các con mong muốn những cái phương tiện đó thì các con phải biết sử dụng nó. Mình phải làm chủ nó chứ không thể làm nô lệ cho nó được. Có nhiều em bé rất dễ thương, một thời gian sử dụng iPhone biến hình biến chất. Mới ngày nào là một bạn trẻ, lúc nào cũng cột tóc dài xinh xắn. Bây giờ là uốn quăn tít thỏ lò nhuộm đủ màu xanh đỏ bởi vì cái iPhone nó dạy cho các bạn. Sư nhìn mà không biết là ai. Ủa ai đây? What your name? Tưởng đâu là ở Mỹ về. À, sư không nhận ra con à? Không, sư không nhận ra. Còn trẻ dễ thương như thế, cạo sập hai cái chân mày, bôi cho hai bệt nhọ nồi đen thui như thế. Sao con lại làm thế này? Thưa sư phong thủy sư ạ, à, chân mày dài như thế này ngày mai con sẽ giàu. Sao mặt mũi con lại như thế này? Thưa sư phong thủy sư ạ, à, con phải tướng là thể hiện đó, cái phước báo, cho nên con phải thay đổi tướng của con. Tất cả là sai bét hết các con ạ. À, con người ta muốn giàu muốn hạnh phúc là ở việc làm, ở nhân gieo trồng trong cuộc đời, biết cho nhiều hơn nhận, biết chia sẻ, biết yêu thương, biết làm các điều lành, lánh xa các điều ác, biết tôn trọng tập thể, biết tôn kính những người đáng kính, đem lại cho các con phước báo an lành. Chứ các con đừng chạy theo những cái cám dỗ ở bên ngoài. Cái người làm cái nghề đó, họ phải có những cách để marketing cái nghề đó, để cho mọi người phải tin, phải nghe. Nhưng các con thấy có ai mà biến hình, biến dạng mà rồi giàu có mà hạnh phúc thì các con lên nói cho sư nghe. Thưa sư, chỉ cần biến hình, cạo sạch lông mày, vẽ hai bệt nhọ nồi lên, sau đó giàu có thì lên đây. Sư sẽ không bao giờ đi giảng pháp nữa. Các con nghe rõ chưa? Tại sao giữa cuộc sống công nghiệp như thế này, những điều đạo đức văn minh các con không học, lại quay về học những điều mê tín một cách phi lý như vậy? Và do đó ích kỷ, tham lam, bệnh vô cảm ngày càng lan rộng. Không có cái việc gì là của mình hết á. Thuyết pháp là của sư với các bạn ý, còn tôi ngồi đây là phải ngồi thôi, không phải chuyện của tôi. Vô cảm. Và những con người vô cảm đó rất là đau khổ, về sau này có gia đình không có hạnh phúc, bởi vốn là con người hờ hững với cuộc đời, với những người chung quanh. Các con thấy bên ngoài trời mưa như vậy, chúng ta ngồi có giọt mưa nào đụng vào người đâu. Ai đã làm nên những cái mái nhà này? Thầy. Tại sao thầy phải làm? Vì tình yêu thương. Để làm gì? Cho các con. Không phải làm để cho thầy. Đó, phải sống trong cuộc đời nghĩ đến muôn người. Nhưng các con thấy không? Các con mà không nghe pháp, không thay đổi,
mai sau chính các con là người buôn thuốc phiện, buôn hàng giả, buôn rượu chè, cờ bạc. Bởi vì đó là con đường đem đồng tiền phi pháp đến rất nhanh. Để rồi sau đó gia đình ly tán, con cái bất hiếu, các con khổ đau. Đến khi hiểu ra đã quá đỗi muộn màng. Cho nên sư đến với các con là phải nói lời chân thật. Sư không thể vỗ về, các con ngoan lắm, xinh lắm, các con đáng yêu lắm. Các con là con của quý sư, quý thầy, là con của Việt Nam. Cứ vỗ về như vậy mà không nói lên các cái bên ích kỷ, vô cảm, không có lương tâm mà đang lan rộng trong tuổi trẻ Việt Nam của chúng ta, mà tỉnh Thái Bình cũng không có sự ngoại trừ. Bởi vì sao các con có biết như vậy không? Con người lặng nhạt, thờ ơ, ngay với cha mẹ mình đó, hôm qua các con khóc là con thờ ơ với nỗi khổ đau của cha, của mẹ. Con lãng đạm, con bực mình, con ghét mẹ vì mẹ không giàu có như người ta. Bệnh thờ ơ lãng đạm nó xuất phát từ trái tim không có yêu thương, không hiểu biết. Nếu các con có một chút hiểu biết thôi, trời ngoài kia thì mưa, sư thì đang cảm đây. Sư nói thật với các con, mới xin thầy một chai nước, uống một bụng thuốc. Nếu các con mà thương sư đó, các con sẽ ngồi nghe pháp và sẽ nói với sư rằng con tiếp thu bài pháp hôm nay không phải 90% mà 100%. Đó là con kính quý sư. Mình phải thương nhau, hiểu nhau. Và tại sao như vậy? Các con hiểu, nghe 100 về nhớ còn 50, thực hành còn 20. Còn đây mà nghe có 20 thì về là rớt hết ở trên đường. Cho nên đến với khóa tu cũng chỉ là nhảy nhót đùa vui mà không học được những điều gì đạo đức. Thế cha mẹ hy sinh cho các con, giờ này mùa Thái Bình đang cấy lúa đây. Hôm qua sư đi ra đây, các cha mẹ các con đang dưới là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất cấy lúa đây. Để cho các con mình ngồi êm ấm ở đây đây. Thế chúng ta học được điều gì? Sự vô cảm, thờ ơ lạnh nhạt với cuộc đời, đó là nguyên nhân làm cho đất nước của chúng ta suy sụp, đau khổ, nghèo nàn, không có hạnh phúc. Và theo giáo sư Mark Pulin ở Mỹ đã khẳng định rằng khi con người ta càng sử dụng Internet, iPhone, iPad càng nhiều, các mạng Facebook càng nhiều, thì người ta càng lơ là với những gì diễn ra chung quanh. Khi blog và các mạng xã hội xuất hiện, giới trẻ tự do thể hiện mình. Nhưng khi giam quá lâu vào trong thế giới ảo thì các bạn trẻ sẽ có lối sống bất thường, dẫn tới trầm cảm, vô cảm. Và do vậy thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của sự cô đơn. Các con nghe rõ chưa? Nhưng sư đến đây để nhắc cái căn bệnh, và nhắc chúng ta phải chữa bệnh, chứ không đợi đau khổ rồi chúng ta mới nói trời ơi vì sao tôi khổ thế này. Cái bệnh này nó thể hiện ở chỗ là gì? Ai đau khổ mặc ai, ai chết mặc ai. Tại sao cái bà lão đó bị bỏ tù, đền 200 đô mà ông thị trưởng móc ra 100 đô để tự phạt chính mình. Còn các con bây giờ thấy tai nạn giao thông ở ngoài đường á, rút điện thoại ra quay phim, post lên mạng để xem bao nhiêu người like. Thấy cảnh hai bạn trẻ đánh nhau bạo lực học đường, rút điện thoại ra quay, post lên mạng để xem bao nhiêu người câu like trong đấy. Hoàn toàn vô cảm. Sư nhớ ngày xưa sư còn đi học, chỉ cần hai bạn đánh nhau là sẽ có một bạn anh hùng nhảy vào can ngay. Nhiều khi can bị đấm vào mặt nhưng vẫn sẽ làm. Các bạn trẻ Việt Nam nhiều khi một bạn mà cứu mấy bạn rớt xuống sông và sẵn sàng nhào xuống dưới đấy mà cứu những cái người mà bị đuối nước, bị này bị kia. Cái sự dũng cảm và tâm từ bi luôn có sẵn trong trái tim của chúng ta. Nhưng bây giờ sống trong thế giới ảo, tự thấy mình anh hùng trong thế giới ảo là đủ rồi. Cho nên thờ ơ lãnh đạm với tất cả những gì chung quanh chúng ta rất là nguy hiểm. Bởi vì sư thấy những cái các bạn post lên mạng những cái hình ảnh xấu, đánh nhau, bạn gái giật tóc nhau, cào cấu nhau, những tai nạn giao thông đau đớn trên con đường, Chúng ta không một lời khuyên, không một lời chia sẻ, mà chỉ đem iPhone ra để quay phim. Rất là khủng khiếp. Cuộc sống bây giờ giống như mặt ai nấy sống. Lời cha ông dạy, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Hay là thương người như thể thương thân, các con quên hết rồi. Các con chỉ nhớ những cái gì nó đi theo xu hướng trào lưu. Những idol, những siêu sao, tự tử harem, nhưng mình vẫn mê man. Mình vẫn thích giống như vậy, và một lần tự tử giống như vậy để nổi tiếng một cách vô cớ, vô duyên. Các bạn còn trẻ quá, cho nên buộc lòng sư phải nhắc cho các bạn biết, nếu ai nghĩ rằng đây không phải là việc của mình, bất hạnh không phải là chuyện của mình, đó là người đang gieo những nhân khổ đau và cô đơn trong kiếp sống ngày mai. Các con có nghe rõ không ạ? Một con số đáng báo động là Việt Nam đứng hàng thứ 13 trong số 176 nước về những đất nước vô cảm. Có ai tưởng tượng rằng 176 nước trên thế giới mà nước Việt Nam mình xếp hạng 13 về sự vô cảm, về sự lãng đạm của nỗi đau khổ chung quanh? Sự không thể tưởng tượng được. Bởi người Việt Nam mình là vốn mang trái tim nhân hậu, con rồng cháu tiên, mang cái hạt giống đạo đức. Phật trong nhà chẳng phải tìm xa là câu nói của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nhưng bây giờ tánh Phật chúng ta vất hết rồi. Chúng ta đi theo ma quỷ, địa ngục và súc sanh. Cho nên 176 nước thì Việt Nam xếp hạng 13 về những quốc gia mà người dân vô cảm, không giúp đỡ, không tương trợ, không yêu thương trước những hoàn cảnh bất hạnh, đánh nhau, bạo lực học đường, vô lễ, tai nạn. Các con hãy lắng nghe mà hãy biết xót xa. Giới trẻ của chúng ta dễ thương như vậy mà phá thai đứng đầu Đông Nam Á. Hồi xưa sư cứ tưởng Thái Lan, bây giờ Việt Nam. Các bạn trẻ, Việt Nam phá thai nhất Đông Nam Á và sắp sửa leo lên hàng đầu thế giới luôn rồi. Như vậy cái gì xấu chạy về Việt Nam hết à? Vô cảm hạng thứ 13, 12 rồi chẳng bao lâu lên hạng nhất. Và Việt Nam, đâu còn cái gì là Việt Nam nữa. Bởi vì lương tâm đâu còn, lương tri đâu còn. Còn bé mà đã giết người từ trong trứng nước thì lấy đâu gọi là tâm từ bi. Con mình còn không biết thương. Mà nếu như vậy, đừng sống gấp, đừng sống vội. Đừng tìm hiểu ái dục, yêu đương sớm làm gì để rồi chính mình phải giết con mình. Những cái người đã từng phá thai, không ai có hạnh phúc trọn vẹn. Sư nói một câu danh dự như thế đó. Cho nên các con hãy tự giữ lấy phẩm chất, phẩm hạnh của mình. Khi nào có hôn nhân đàng hoàng, các con hãy có con. Không nên vội vàng, để rồi cái xã hội bây giờ nó dễ dãi quá. Thì vô bất cứ một cái bệnh viện nào, một cái nhà nhỏ nhỏ tư nhân nào cũng có thể giúp các con phá thai. Đó là con đường dẫn các con đến địa ngục. Và đó là thái độ vô cảm của những người mẹ còn rất trẻ vì tham ái mà giết con từ trong trứng nước. Cái sự vô cảm hững hờ đối với tất cả mọi thứ chung quanh mình, với cha, với mẹ, với giọt máu của chính bản thân mình. Và Đức Phật dạy, người nào phá thai thì tội ác cũng như giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, trên cuộc sống đau khổ giống như ở trong cảnh địa ngục A Tỳ. Sư nhắc như thế để các con phải chánh niệm, tỉnh giác trong việc làm, lời nói và với tình yêu đầu đời của chính bản thân mình. Các con nghe rõ chưa? Khi mà sư nghe người ta xếp Việt Nam mình đứng thứ 13, các nước thờ ơ lãnh đạm vô cảm mà Việt Nam đứng số 13, sao mà sư buồn quá? Tại sao mình không đứng số 13 về vấn đề phát triển, về trí tuệ, về tuổi trẻ Việt Nam, tài ba, mà lại xếp về vô cảm, hững hờ trước mọi hoàn cảnh chung quanh? Vì vậy, thực trạng vô cảm của giới trẻ làm cho chúng ta cần phải xác định rằng bài học này phải học từ hôm nay, không thể để đến ngày mai sẽ rất muộn. Nếu các bạn xem báo chí, và đó các bạn thường xuyên lên mạng, toàn là người ta, các nhà tâm lý học Họ có những cái thống kê, các nhà giáo dục, họ có những cái khảo sát để thấy rằng 80-90% các bạn trẻ chơi Facebook là đều đi vào các đời tư của các cái ngôi sao. Xem cái cô diễn viên này có chồng chưa? Xem cái chàng diễn viên kia là ly dị vợ năm nào? Xem cái ngôi sao kia có cái xì căng đan gì trong cuộc sống? Từ cái này sang cái kia, cho nên cái người mà vào Facebook họ làm cái việc đó để kiếm tiền. Họ giật tít những cái tít láo khoét, các con vào xem, thực tế không có gì hết. Họ có thể đăng tin một ngôi sao đang sống sờ sờ họ bảo chết, thế là tất cả nhào vào xem. Không có như thế. Họ giật tít để kiếm tiền. Và bây giờ chúng ta lại nhảy vào. Mình đâu có ngu si cỡ đó. Lấn lừa một lần thôi chứ, vẫn tiếp tục bị lừa và bị lừa mãi mãi. Bởi vì căn bệnh vô cảm, cái chuyện cần quan tâm, không quan tâm. Cha mẹ nhọc nhằn, vất vả, khổ đau, không quan tâm. Em út mình bây giờ theo bạn xấu, nhỏ đã cập kê, hút sách, rượu chè, không quan tâm. Chúng ta cứ vùi đầu vào trong mạng Facebook và đi tìm xem những cái thông tin xì căng đan tác hại trong đời sống con người. Mà 80% các thông tin đó là giật tít, là dối trá. Điều đó chúng ta phải chấp nhận, đó là sự thật. Nào các con có đồng ý với sư không ạ? Sư không quên một lần các bạn trẻ cho sư xem một cái hình ảnh quay lại rồi post lên trên mạng đó. Mà một nam sinh quay cái cảnh đó, những cô gái họ hành hung nhau, họ đánh đập nhau, lấy kéo cắt tóc, xé áo nhau, thì những người đứng chung quanh là những bạn nam sinh và cổ vũ bằng những câu nói: cởi áo đi, xé áo đi, cắn nhau đi. Đó là những hình ảnh đã từng post lên mạng. Đúng, người ta nói mình là thế giới vô cảm, mà sư nói là ác độc. Thay vì người ta đánh nhau như vậy, mình can ra. Bởi vì cái sự sân hận mà không kềm chế được, nó vẫn đưa đến những hành động sai trái. Các con cũng vậy, khi nóng lên bất giác, các bạn trai có thể đánh nhau. Nhưng mà các bạn gái lúc đó sẽ nói: thôi anh ạ, đừng nóng, cái chuyện đó không có gì. Nhưng không, các bạn gái lại nói: để em xem ai là anh hùng. Thế là mình xúi cho các bạn đánh nhau, có khi giết nhau vì những lý do hết sức vô duyên. Đó, mình vô cảm tạo tội ác. Chúng ta đừng quên tạo tội không chỉ tự tay mình tạo, mà mình xách động, vui thích khi thấy người tạo tội, thì chúng ta cũng đồng chịu tội như thế, cũng sẽ đi địa ngục như thế, cũng đồng chịu khổ đau như thế. Các con nghe rõ chưa? Bây giờ nghe tới thế hệ 8X, 9X rồi người ta sợ lắm. Tại vì toàn học những cái điều ma lăng xảo trá. Bây giờ chúng ta phải thay đổi quan niệm của xã hội. Chúng tôi đến với những khóa tu mùa hè tại các chùa. Chúng tôi học những đạo đức, nhân lành, nhân ái, biết chia sẻ yêu thương và từ bỏ lối sống vô cảm. Các con phải nhớ như vậy. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chứ không phải là sẵn sàng quay lưng với tất cả mọi người. Nếu các con cứ sống trong những cái thế giới của thế giới ảo, chúng ta tán thành những cái hành vi độc ác, thì chính chúng ta đang mở đường đi về địa ngục, chứ không đợi một ngày nào. Đừng bao giờ sống theo kiểu đèn nhà ai nhà nấy sáng, thấy chưa nào? Cháy nhà hàng xóm, nhà tôi đâu có cháy, nên bình chân như vậy. Những người như vậy vất bỏ đi truyền thống đạo đức của dân tộc cũng chẳng xứng đáng là người Phật tử về với các khóa tu mùa hè. Sư nhớ có một cái người phụ nữ đến bệnh viện sanh con, cuối cùng rất đau đớn vì cái thai nhi đã không sinh con ra được và đi đến cái chết tại một cái bệnh viện. Chị ta kể rằng: chồng tôi đã bồi dưỡng bác sĩ mấy triệu đồng để nhờ cứu cho mẹ tròn con vuông, rồi gia đình tôi sẽ hậu tạ sau. Thế nhưng bác sĩ lại không mổ ngay cho tôi, mà vào phòng riêng ngồi xem vô tuyến cho đến tận gần nửa đêm. Hai nữ hộ sinh ngồi trong phòng ăn bánh kẹo, nói chuyện huyên thuyên và để mặc cho tôi đau đớn lăn lộn trên bàn sinh. Tôi đau đớn khi biết con tôi đang chết dần mòn mà không thể cứu được. Tôi tuyệt vọng, tôi cầu cứu các y tá ở gần để nói bất cứ ai cũng giúp tôi, hãy mổ, lấy con tôi ra đi, con tôi sắp chết rồi. Nhưng không một ai đứng dậy để đi tìm bác sĩ. Họ thờ ơ, thản nhiên ăn uống, cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ số tiền chồng tôi bồi dưỡng bác sĩ quá ít ỏi chăng? Các con nghe như vậy, có thấy thế giới này khủng khiếp hay không? Lương tâm con người có còn hay không? Nếu các con không thay đổi thái độ sống, chuyển hóa, mở rộng trái tim yêu thương, rồi đấy các con cũng sẽ như thế. Tiền là tiêu chí trong cuộc đời. Mà càng ngày con người lại càng tham, càng sống vì tiền, chứ không phải là giảm dần đâu các con. Vì những cái gì mà đẹp nhất nó sản xuất ra, những cái gì mà tinh vi nhất nó sẽ sản xuất ra, tối tân nhất chính những cái giai đoạn này là sẽ có. Cho nên cái nhu cầu về đồng tiền là càng ngày càng cao và đánh mất đi lương tâm nhân bản của kiếp sống con người. Cho nên những căn bệnh, chuyện này không phải chuyện của tôi, đã trở thành tai họa rất lớn trong xã hội. Bây giờ các con vô cảm, mai sau làm thầy giáo, cô giáo thì mình cũng vô cảm. Mình vô trách nhiệm với việc giáo dục học sinh. Mình có thể sẵn sàng cho điểm cao với cái đứa học không ra gì, và có thể là cho điểm thấp kém và đi những học sinh giỏi. Bởi vì mình vô cảm, cái gì có tiền là mình làm, và tự mình tiêu diệt các mầm non nhân tài của đất nước và đưa những kẻ bất tài vô dụng đứng lên làm chủ cuộc đời, làm chủ xã hội. Vì vô cảm là mình sẽ làm bất cứ việc gì có thể làm nếu mà đem đến đồng tiền. Cho nên các con mà không thay đổi, tuổi các con giờ 1-2 năm nữa vào đại học, rồi là 1-2 năm nữa tốt nghiệp ra trường, các con sẽ làm những điều vô cùng là tồi tệ. Vì tiền, vì vô cảm, vì không có lòng nhân. Cho nên sư thiết tha mong các bạn trẻ Thái Bình nói riêng và các bạn trẻ trên đất nước Việt Nam, trong nước ngoài nước, có được tiếp cận nghe pháp thoại này, hãy biết rằng sống vô cảm, hững hờ, lạnh nhạt với tất cả những gì đang xảy ra chung quanh, đó là sự mục nát ngay từ trong trứng nước, là một mối họa to lớn cho xã hội và cho đất nước Việt Nam. Các con mà không tu nhân tích đức, rồi các con cũng sẽ đi đưa cái đất nước Việt Nam này đến sự băng hoại. Mà mình muốn làm cho người dân được ấm no, gia đình mình hạnh phúc, thì chính bản thân các con phải tốt đẹp. Các con sẽ biết quan tâm đến nhau. Ngồi đây tôi giờ tôi muốn chơi nè, nhưng mọi người đang nghe pháp, cho nên tôi sẽ yên lặng, tôi chánh niệm để cho mọi người được nghe. Cái thái độ là đã sinh ra công đức, cái quan tâm đã sanh ra công đức. Chứ đừng nghĩ là phải móc tiền ra cho người khác mới có công đức. Mà thái độ, lời nói, ý nghĩ, tình yêu thương đã sanh ra vô vàn công đức trong cuộc đời. Cho nên thỉnh thoảng đọc được những cái tin có những bạn sinh viên không cần đắn đo lao ra đường để cứu những bạn gái bị ngã xe, bị tai nạn, thì sư rất là xúc động và cảm kích. Ngày xưa cái chuyện đó là bình thường, bây giờ là chuyện hiếm. Chuyện giúp người cứu người ở ngoài đường bây giờ là chuyện hiếm. Rắn mà làm mấy chuyện đó, ích lợi gì mà làm mấy chuyện đó. Đó. Còn trong khi ngày xưa con người Việt Nam của chúng ta yêu thương nhau, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Còn chuyện hững hờ vô cảm bây giờ là chuyện thường tình ở trên đất nước của chúng ta. Suy nghĩ những cái nơi như Thái Bình đây là cái quê hương còn gần gũi với lại là cánh ruộng, là bờ ao. Chúng ta phải để cho cái tâm hồn tình yêu thương dào dạt như là như bờ ruộng, như là cánh đồng, như bầu trời bao la bát ngát. Chứ không thể nào là đánh mất tình yêu thương bởi vì chạy theo cái trào lưu vô cảm trong cuộc sống. Chính xã hội vô cảm là một xã hội chết. Một nhà văn Nga đã từng nói, nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương. Mà những người con Đức Phật là những người được ưa mầm hạt giống của tình yêu thương. Cho nên sư vẫn nhớ những cái chuyện. Có một lần ở thành phố Hồ Chí Minh, có bản tin nêu anh Vũ Trường Chính bị 4 tên đạo tặc móc trộm gói tiền 50 triệu đồng khi anh đang dừng xe chờ đèn đỏ. Phát hiện ra là mình đang bị móc túi thì anh ta giằng co với cái bọn cướp, thấy chưa nào, làm cho rơi bọc tiền và tiền vung vãi trên đường. Mà tiền của người lao động mà, 50 triệu nhiều lắm. Nó là tờ 20.000, tờ 10.000, tờ 5.000, 1.000, 100.000, nó rất là nhiều. Nó tiền nhỏ, nó vung vãi hết lên trên đường. Trong lúc nạn nhân đang giằng co với bọn cướp thì những người đi đường ào đến nhặt tiền và bỏ chạy. Cái xã hội như thế các con thấy có đau lòng không? Nếu không nghe bài pháp, không thấy đó là tội đi địa ngục, có thể nhiều bạn sẽ nghĩ đứa nào nhanh chân thì sẽ bốc được nhiều tiền chăng? Đó, chính cái điều đó là cái tiếng nói thức tỉnh, cái lương tâm của chúng ta. Hãy biết mọi cái sự đau khổ trong cuộc đời này đều có chính chúng ta trong đó. Chẳng lẽ sư giảng bài pháp này cho người lớn à? Còn cái thế hệ trẻ này để lớn lên hư rồi bắt đầu mới uốn nắn làm sao kịp. Cho nên cái tuổi trẻ gọi là ươm mầm đạo đức từ khi tuổi còn thơ. Ở đây thầy Từ Xuyên còn có khóa tu là gì? Nụ thương sen hồng, là các bạn bé xíu cũng phải ươm mầm đạo đức. Thì các con là cái tuổi nghe pháp, hiểu hết. Chứ còn sư còn đi giảng nhiều cái khóa tu mùa hè, toàn chút chút mà sư đến nó phải hát. Mùa xuân ai đi hái hoa mà tôi đi nuôi dạy trẻ. Sao sư giảng cái bài pháp này được? Cho bánh, cho kẹo, dỗ dành và hát với các bạn đấy thôi. Còn chúng ta là cái tuổi nghe pháp, tuổi trí tuệ, tuổi tiếp nhận và biến nó thành hành động để cuộc sống của chúng ta đơm hoa kết trái, để có hạnh phúc an vui cho chính mình và cho cuộc đời hôm nay và ngày mai. Sư nhìn thấy các bạn đã khác hẳn cái thái độ các bạn nghe pháp tuyệt vời. Các bạn ngồi rất là ngay thẳng, các bạn chánh niệm. Và sư không thấy cái thái độ đánh rơi chánh niệm nơi đây. Các bạn rất chú tâm. Và các bạn biết cái chuyện sư đang nói là chuyện của mình. Dù mình chưa từng ăn cắp của ai, mình chưa từng phá thai, mình chưa làm hại ai. Nhưng chuyện của sư nói là chuyện của chính mình. Sư cảm ơn về thái độ của các bạn. Mình không nên học cái cách sống mà bây giờ người lớn cũng hay tuyên truyền. Không nghe, không biết. Cái gì dính tới đồng tiền nhà mình thì mình hãy biết. Cái thái độ vô cảm đó sẽ đem chính cái cuộc sống gia đình mình đi đến sự tai họa. Bởi vì Đức Phật ra đời này vì tình yêu thương, vì muốn mọi người được hạnh phúc. Các con về đây tu là con của Phật. Phật tử là gì? Là con của Phật. Thì con nhà Tông không giống lông phải giống cánh. Đức Phật trí tuệ và từ bi, còn mình hung ác ích kỷ, tàn nhẫn và sống trong thế giới ảo, mình không thể là Phật tử được đâu. Cho nên một bài pháp hôm nay, sư mong các con không nên dửng dưng thờ ơ với tất cả những gì đang xảy ra quanh mình. Mọi chuyện xảy ra các con chỉ biết rút máy để quay phim, để post lên mạng như một cái chuyện buôn dưa lê. Đó là thái độ tàn nhẫn và ích kỷ. Nếu các con post lên một cái clip trên mạng xấu tốt, các con phải phân minh rõ ràng. Tại sao tai nạn này xảy ra mà không có một ai đứng ra binh vực bảo vệ? Mình phải có những cái comment để thức tỉnh lương tri và trái tim nhân ái của mọi người. Chứ không phải là chúng ta đua chen nhau post lên những cái clip nóng để làm gì? Để xem bao nhiêu người câu like. Đó là thái độ ích kỷ và vô cảm mà giới trẻ Việt Nam bây giờ đã mắc phải căn bệnh khó chữa này. Chính vì vậy hôm nay sư muốn nói với các con rằng người Việt Nam chúng ta, tổ tiên ông bà chúng ta từ xưa đến nay có truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Trong lịch sử dân ta chưa bao giờ có bệnh vô cảm, chưa bao giờ có. Nhưng giờ đây, giữa nền kinh tế thị trường, lối sống chạy theo cái tôi, các con bắt đầu thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại, mỉm cười trước sự trộm cắp, dối trá, tà dâm, rượu chè cờ bạc, và xem đó là chuyện bình thường. Như thế, các con ơi, sự tu tập của chúng ta để làm gì? Nếu đời sống chúng ta không có an vui, và chúng ta sẽ nghĩ rằng khi đau khổ bất hạnh thì đem nhang, đem đèn, đem chuối lên chùa cúng. Không có Phật nào chứng cho những điều đó, không có thần thánh nào chấp nhận những cái lễ hối lộ đó đâu, mà tất cả đều xuất phát từ lời nói, ý nghĩ, việc làm trong chánh pháp. Đó là nhân quả và hợp với sự thiện. Hậu quả không lường cho những căn bệnh vô cảm làm cho người sống cô đơn, không có biết vui cùng ai, buồn cùng ai, và cỏ mọc hoang sinh sôi nảy nở trong trái tim của các con. Vì vậy, càng lúc con người không có tình thương thì giống như một con vật, sẽ bị đồng tiền sai khiến, sẽ bị tham dục sai khiến, sẽ bị tình yêu bất chính sai khiến chúng ta. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta nghe pháp, đừng bao giờ để cho cái xã hội Việt Nam của mình cứ phải nhắc đi nhắc lại những câu chuyện buồn. Chẳng hạn như ở trong Sài Gòn có cái bờ Nhiêu Lộc Thị Nghè, 47,5% người dân sống ở cái kênh Nhiêu Lộc, dòng sông Thị Nghè. Họ cho biết rằng họ mặc kệ với vấn đề xả rác xuống dòng sông. Nếu các con yêu quý môi trường thì đấy, cái khóa tu mùa hè này sư không thấy có rác, nhưng không biết là do cha mẹ mình dọn dẹp hay các con. Chứ nếu mình là một người có ý thức thì mình không bao giờ tự mình xả rác. Mình biết lau chùa, quét sân, mình biết bao sái giúp thầy, mình biết rửa tô, úp chén. Ra xã hội mình không xả rác, ngồi trên xe không vứt vỏ chuối, vỏ bánh xuống đường. Tại sao các nước Âu Mỹ nó đẹp, nó văn minh? Vì nó không xả rác. Còn người Việt Nam mình không quan tâm xem chuyện xả rác xuống đường phố, dòng kênh, dòng sông, đó là chuyện bình thường. Vì vậy, sư nói cái người dân, gần 50% người dân sống ở kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, họ không quan tâm đến vấn đề xả rác xuống dòng kênh. Đó là chuyện trong Sài Gòn. Còn ở Thái Bình đây các con như thế nào? Hay là chỉ biết chăm chút chính mình, lo sắc đẹp cho chính mình, và mặc kệ đời sống xung quanh, và những con người chỉ biết mình là con người không có trí tuệ? Các con nhớ như thế. Cho nên cái vô cảm đấy không chỉ là những chuyện đối với nhìn người mù, người nghèo, câm điếc mình thương, mà đối với vấn đề thái độ sống, không xả rác bừa bãi, biết tôn trọng tập thể, biết can gián những vấn đề cãi nhau, đánh nhau trong gia đình, ngoài xã hội hay trường học. Nếu như vậy, không bao giờ có vấn đề bạo lực học đường xảy ra. Các con phải chấm dứt thái độ sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Các con nghe rõ chưa? Cho nên sư cảm thấy các con khi chỉ nói những vấn đề liên quan tới trái tim, tới tình thương, thì các bạn trẻ, tuổi trẻ Thái Bình rất là quan tâm. Đó là điều cần phải chúc mừng các bạn. Nói tới mẹ, cha, các bạn rơi nước mắt. Nói đến tình thương trong xã hội, các bạn yên lặng, chú ý lắng nghe. Sư tin rằng cái hạt giống thiện trong trái tim của tuổi trẻ Thái Bình còn rất nhiều, và cần phải ưa mầm cho sinh sôi nảy lộc, đơm hoa kết quả cho hôm nay và ngày mai. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một ca khúc, sư không nhớ là bài gì, có một câu: cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Các con đừng có vô cảm, đừng có hững hờ. Các con nghe pháp mà không hững hờ cũng là nhân trí tuệ. Các con không hững hờ với nỗi đau của mọi người là nhân hạnh phúc. Các con không tự tay phá thai, giết người, đó là nhân giàu có an lành. Tất cả cuộc đời của chúng ta là từ ở chính chúng ta, ta làm chủ vận mệnh của chính đời ta. Các con nghe rõ chưa? Nhân đây, trước khi kết thúc thời pháp sáng hôm nay, sư muốn nói lên lời dạy của Đức Phật trong kinh Trường Bộ, kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Đức Phật giảng cái bài kinh này ở Vương Xá Thành Veluvana và dạy một cái người gia chủ Singalaka. Này con ơi, có bốn trường hợp đó là người bạn chân thật trong đời của chúng ta, là người luôn luôn ngăn chặn bạn mình khi bạn mình làm ác và khuyến khích bạn làm điều lành, cho bạn nghe những điều tốt lành chưa nghe và cho bạn biết con đường thánh thiện để đi về cõi an lành. Bốn điều. Nếu các con là người tốt, luôn luôn ngăn chặn bạn làm ác, điều thứ nhất. Điều thứ hai, thấy điều lành khuyến khích làm. Điều thứ ba, nghe điều lành và khuyến khích bạn mình nghe và nói cho bạn mình nghe. Điều thứ tư, cho bạn biết con đường về cõi lành, giữ gìn năm giới cấm. Đó là người bạn tốt. Các con nghe rõ chưa? Còn bốn trường hợp chứng tỏ đó là người bạn không chân thật, người bạn không tốt. Đó là không bao giờ hoan hỷ giúp bạn khi bạn gặp nạn, hững hờ, thờ ơ. Đó là, trước hết đó là người không tốt. Bạn gái nào mà quen với bạn trai, mà hai người đi chơi với nhau, mà nhìn những cái cảnh người già đứng trên xe buýt không có ghế ngồi, người có thai không có ghế ngồi, mặc kệ em ngồi đây bên anh, thì cái người bạn gái phải biết người bạn trai đấy có trái tim vô cảm. Chứ bạn gái đừng có hạnh phúc, anh mặc kệ người già, anh mặc kệ người có thai, anh mặc kệ trẻ em, anh chỉ biết em thôi, anh chỉ biết tôi thôi. Nếu chúng ta hạnh phúc vì điều đó, chúng ta sẽ là người bị chàng trai đó phản bội đầu tiên. Mình có biết mình quen cái người bạn trai đó có đem lại hạnh phúc cho mình không? Người bạn gái đó có đem lại an lành cho mình không? Là hãy nhìn thái độ sống của người đó với tất cả mọi người chung quanh, chứ không phải đối với riêng mình. Các con nghe chưa? Cho nên điều đầu tiên, người bạn không tốt là sẽ không bao giờ hoan hỷ, không nhiệt tình khi nhìn những cảnh hoạn nạn chung quanh. Người bạn tốt là rất nhiệt tình khi bạn mình gặp nạn, rồi là vui vẻ khi bạn mình gặp may và thành công. Bạn mình có những thói xấu, sẵn sàng ngăn chặn và khuyên bảo và khuyến khích tán thán những việc tốt của bạn. Ai khen bạn mình rất vui lòng, không bao giờ ganh tị. Đức Phật dạy bốn tiêu chí để biết đó là bạn tốt và bốn tiêu chí để biết là bạn xấu. Thì con người mà hững hờ vô cảm là cái điều đầu tiên để chúng ta biết đây là người cực kỳ ích kỷ và xấu xa. Nhớ như vậy, chúng ta xem cái thái độ sống là chúng ta biết liền. Ăn uống có nhường nhịn không? Ngủ nghê có nhường nhịn không? Khi chơi có hòa ái thân thiện không? Sống có hiếu đạo với cha mẹ không? Có tôn kính thầy cô không? Có hết lòng với bạn không? Những người mang đầy đủ những phẩm chất đó thì cái sự tốt với mình mới tin. Còn người đó bất kể cha mẹ, bất kể người lớn, bất kể đời sống, chỉ biết mình thôi và chỉ biết người yêu thôi. Sư nói trước, cái tình bạn đó cho đến cuộc tình đó sẽ đi đến một chung kết rất là thê thảm, phản bội, phụ bạc và buồn chán. Các bạn đều đang tuổi mới lớn hết, cho những điều rất chân thành sư gửi gắm đến các bạn trong bài pháp thoại hôm nay. Đừng hững hờ, đừng thờ ơ với cuộc đời, bởi vì chuyện này không phải chỉ của riêng ai. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.